Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này chúng ta đang đọc sách Sáng Thế Ký. Bài học hôm nay là bài thứ 13, đề cập đến một khởi đầu mới cho toàn nhân loại sau cơn nước luộc, theo sách Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 1 đến câu 17. Trong bài thứ 12, chúng ta đã học biết về diễn tiến và kết thúc của trận luộc lớn, theo Sáng Thế Ký chương 8. Từ câu 1 đến câu 22. Sau khi Chúa truyền Noe và gia đình ông vào tàu, Chúa đã đóng cửa tàu lại và trận luộc bắt đầu. Chúng ta đã biết, từ khi vâng theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời vào tàu, ông Noe và gia đình đã ở trong tàu trọn thời gian 1 năm 17 ngày. Và Chúa đã bảo toàn những người tin cậy Ngài suốt thời gian nước luộc. Ông Noe kiên nhẫn chờ đợi để đi theo sự hướng dẫn của Chúa cho đến khi được ra khỏi tàu. Chúa có thời điểm khôn ngoan của Chúa, và người có lòng tin cậy Chúa cần chờ đợi thời điểm của Chúa. Sau cơn nước luộc, Kinh Thánh cho biết, ông Noe lập bàn thờ và dâng của lễ thiêu cho Chúa với thái độ tin cậy và thờ phượng Chúa. Chính thái độ này của Noe đã làm đẹp lòng Chúa. Chúa đã lập giao ước với dòng dõi Noe. Lời hứa và giao ước của Chúa đối với dòng dõi Noe cũng có giá trị đối với loài người chúng ta. Mỗi khi nhìn thấy bốn mùa thay đổi, ngày và đêm, thì điều này nhắc chúng ta về lời hứa của Chúa. Chúng ta cần sống với lòng kính sợ Chúa trong khi trông đợi ngày cuối cùng, khi Chúa trở lại để đoán xét toàn thế gian này. Trên đây là một số điểm chúng ta đã học trong bài thứ 12. Bây giờ, chúng ta cùng nghiên cứu bài học thứ 13 theo sách Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 1 đến câu 17, đề cập đến những việc có liên quan đến một khởi đầu mới sau cơn nước luộc. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 9 câu 1 đến câu 17 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại. Vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy, các ngươi hãy sanh sản, thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noe và các con trai người rằng: Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với ngươi. Nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước luộc hủy diệt, và cũng chẳng có nước luộc để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên luộc mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cái móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noê rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Trước khi sang phần nghiên cứu phân đoạn Thánh Kinh này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, xin cho biết, sau cơn nước luộc, Chúa đã truyền cho Noê những mạng lệnh và quy luật nào? Xin cho biết, sau cơn nước luộc, Chúa đã truyền cho Noê những mạng lệnh và quy luật nào? Câu hỏi thứ hai, những mạng lệnh và quy luật đó có những điểm khác biệt nào khi so với những điều Chúa đã truyền phán với Adam khi trước? Những mạng lệnh và quy luật này có những điểm khác biệt nào khi so với những điều Chúa đã truyền phán với Adam khi trước? Câu hỏi thứ ba, theo Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 4 đến câu 6, Chúa có lệnh truyền nào liên quan đến máu? Theo Sáng Thế Ký chương 9 câu 4 đến câu 6, Chúa có lệnh truyền nào liên quan đến máu? Xin giải thích lý do của lệnh truyền đó theo Kinh Thánh. Xin giải thích lý do của lệnh truyền đó theo Kinh Thánh. Câu hỏi thứ tư, theo các câu 8 đến 17, xin cho biết Chúa đã lập giao ước nào với Noê? Theo câu 8 đến 17, xin cho biết Chúa đã lập giao ước nào với Noê? Giao ước này có liên quan đến chúng ta ra sao? Và giao ước này còn có giá trị đến khi nào? Giao ước này có liên quan đến chúng ta ra sao? Và giao ước này còn có giá trị đến khi nào? Và câu hỏi thứ năm, xin cho biết đặc điểm của giao ước Chúa lập với Noê. Ngày nay, những dấu hiệu nào trong thiên nhiên nhắc đến giao ước đó? Xin cho biết đặc điểm của giao ước Chúa lập với Noê. Ngày nay, những dấu hiệu nào trong thiên nhiên nhắc đến giao ước đó? Quý thính giả và các bạn đang theo dõi bài học hôm nay chắc đã biết tên gọi của sách Sáng Thế Ký có ý nghĩa là khởi nguyên hay bắt đầu. Sách này ghi chép về những sự khởi đầu mới và dòng dõi Noê chính là một khởi đầu mới sau cơn nước luộc. Sau khi Noê và gia đình ra khỏi tàu, họ bắt đầu một giai đoạn mới. Chúa có những lệnh truyền và giao ước dành cho họ trong giai đoạn này. Trước hết, chúng ta tìm hiểu những lệnh truyền Chúa dành cho Noê và dòng dõi của ông khi đứng trước một khởi đầu mới. Phân đoạn Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 1 đến câu 7 cho thấy một vài mạng lệnh hay quy luật Chúa thiết đặt cho loài người sau cơn nước luộc. Thứ nhất, lời Chúa phán, hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy trên mặt đất. Sáng Thế Ký chương 9 câu 1. Chúa truyền lệnh này vì loài người đã bị trận luộc tận diệt. Lịch sử loài người bắt đầu trở lại từ đây. Lệnh này tương tự như lệnh Chúa đã truyền cho Adam và Eva khi Ngài tạo dựng hai người. Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Thứ nhì, lời Chúa phán, các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Câu 2. Mạng lệnh này tương tự với điều Chúa đã nói với Adam trước kia, trong chương 1 câu 28. Điểm khác biệt là ở đây Chúa nói với Noe, các loài vật đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Câu này cho thấy Chúa chẳng những bảo loài người quản trị muôn vật, nhưng cũng làm cho loài vật sợ loài người, để loài người có thể quản trị chúng. Chúng ta thấy rõ điều này, vì loài vật dù to lớn, mạnh mẽ đến đâu, con người cũng vẫn trị phục được. Nhờ sự khôn ngoan mà Chúa ban cho con người, và tính sợ hãi phục tùng nơi loài vật. Đây là bằng chứng cho thấy con người cao quý hơn muôn vật, và vì vậy, không thể biến hóa từ loài vật hay tái sanh thành loài vật. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận được ở đây. Lời Chúa phán, phàm vật chi hành động và có sự sống, thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Theo câu 3. Câu này cho thấy sau trận luộc, loài người được phép ăn thịt. Trước đó, Chúa bảo chỉ ăn rau mà thôi. Theo chương 1 câu 29. Dầu Chúa ban cho loài người được phép ăn thịt, Chúa cũng đưa ra một lời dặn quan trọng, đó là không được ăn máu hay huyết. Xin xem trong câu 4. Luật này về sau được nhắc lại trong Lê Vi Ký chương 17, từ câu 10 đến câu 14. Chúa phán, phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, rút nó khỏi dân sự mình, vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết. Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ, đặng làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình, vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ đó, ta đã phán cùng dân Israel rằng, trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết, còn nếu ai, hoặc dân Israel, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại. Vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó. Trong huyết có sanh mạng, bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Israel rằng, các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào, vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó. Ai ăn sẽ bị trút diệt. Sở dĩ Chúa cấm loài người ăn máu, vì máu tượng trưng cho sự sống. Nói đúng hơn, sự sống của muôn loài nằm trong máu. Không có máu, loài người cũng như loài vật không thể sống được. Vì máu tượng trưng cho sự sống, Chúa bảo loài người phải dùng máu để dâng tế lễ cho Chúa. Máu không thể chuộc tội loài người, nhưng vì máu tượng trưng cho sự sống, dâng máu nghĩa là dâng chính sự sống. Đây cũng là ý nghĩa được Thánh Kinh Tân Ước dùng để mô tả cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Máu của Ngài đã đổ ra để chuộc tội chúng ta. Vấn đề cấm ăn máu về sau cũng được nhắc đến trong hội thánh đầu tiên, theo sách Công vụ các sứ đồ, chương 15, câu 29. Chúng tôi xin trích đọc sau đây. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng. Máu, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiên giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. Lệnh truyền thứ tư mà chúng ta ghi nhận được ở đây là Chúa phán, hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Theo câu thứ sáu. Đây là mạng lệnh cấm giết người. Giết người là điều kinh khiếp trước mặt Chúa, và kẻ giết người chắc chắn không thể tránh khỏi án phạt. Lý do con người không thể sát hại đồng loại là vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Loài người được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Điều này nhắc chúng ta nhớ lại bài học số 2, đề cập đến Chúa đã sáng tạo loài người theo như hình của Ngài. Vì vậy, giết người là động đến chính Thiên Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa đầy dẫy tình thương. Dù hình phạt loài người vì tội ác của họ, Chúa vẫn cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời. Chúa ban cho con người địa vị cao quý, làm chủ muôn vật, chăm sóc đến đời sống của con người, ban cho con người thức ăn. Tuy nhiên, Chúa cũng là đấng thánh khiết. Ngài không thể dung dưỡng tội ác, nhất là tội giết người. Chúng ta cần nghĩ đến Chúa là đấng yêu thương và thánh khiết để sống đúng tư cách cao quý của một con người. Trong phần thứ hai của bài học hôm nay, chúng ta cùng nghiên cứu giao ước của Chúa lập cùng Noe và dòng dõi của ông. Sau khi đưa ra những mạng lệnh từ câu 1 đến câu 7, Chúa lập giao ước với loài người từ câu 8 đến câu 17. Giao ước là sự đồng ý giữa hai thành phần, giữa hai đối tác, có khi bằng giấy mực, có khi bằng lời giao kết. Chữ giao ước được nhắc đến lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 18. Khi bảo Noe đóng tàu, Chúa hứa, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi. Do đó, khi trận lụt chấm dứt, Chúa đã lập giao ước với ông như trong các câu chúng ta vừa đọc hôm nay. Giao ước này có những đặc điểm sau. Trước hết, đây là giao ước đến từ Chúa, do Chúa bắt đầu. Chúa phán, còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng ngươi. Thứ nhì, đây là giao ước không chỉ giới hạn cho gia đình ông Noe, nhưng cho tất cả mọi người ở mọi thời đại. Chúa phán, đây là dấu chỉ về giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Thứ ba, đây là giao ước vô điều kiện. Câu 11 cho thấy Chúa không đòi hỏi loài người một điều kiện nào để Ngài không hình phạt bằng nước lụt nữa. Chúa đơn phương hứa rằng, ta sẽ không hủy diệt loài người bằng nước lụt nữa. Thứ tư, dấu hiệu của giao ước là chiếc cầu vồng. Thật ra Chúa không cần dùng cầu vồng để ghi nhớ giao ước của Ngài, nhưng dấu hiệu đó minh chứng cho loài người rằng, Chúa không bao giờ thất hứa. Mỗi khi nhìn thấy chiếc cầu vồng trên trời, chúng ta lại nhớ đến lời hứa của Chúa. Và thứ năm, đây là giao ước đời đời. Chúa phán, vậy, cái móng sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Theo câu thứ 16, giao ước đời đời hàm ý chắc chắn, Chúa không bao giờ thay đổi hoặc thất hứa. Dân Số Ký đoạn 23 câu 19 chép rằng, Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư. Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao. Đọc phần giao ước của Chúa với Noe hôm nay, chúng ta thấy tình thương của Chúa thật lớn. Dù chúng ta tội lỗi, xấu xa, Chúa luôn luôn đi bước đầu tiên để đến với chúng ta. Thư Dân Nhất chương 4 câu 19 nói rằng, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chính Chúa đã thiết lập giao ước với chúng ta và Ngài không bao giờ bội ước. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có giữ những lời tôi đã hứa với Chúa hay không? Cảm ơn Chúa là đấng đã đưa ra lời hứa và luôn luôn giữ lời hứa. Xin giúp chúng con biết dựa vào lời hứa của Chúa để thêm lòng tin và vui sống. Xin giúp con cũng biết giữ lời hứa và thực hiện những điều con đã hứa với Chúa. Amen.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời vua kỳ xưa phán, nguyện đời đời tôi tán mỹ vua thành thật hoàn toàn. Tôi hoan ca mãi trên từng trời dành cha cả sáng, chính hương ngôn này chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa trên hướng vua Christ này. Tôi nay luôn đứng trên lời nghìn thu không khai hoan, luôn ngờ vực kinh hãi đến như phong ba ngập tràn. Nhưng tôi luôn thắng do lời trường sinh Christ đã phán, chính hương nguồn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương nguồn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời của Christ hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương nguồn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hương nguồn nào lay. Đứng trên lời trên hướng vua Christ này. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tang, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương nguồn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hướng ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong kinh thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc kinh thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.